Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023. Người đứng đầu lực lượng dân quân tư nhân Wagner tiếp tục kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga tăng cường vận chuyển đạn dược cho các chiến binh của ông đang cố chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine và cho rằng nếu nhóm của ông bị tiêu diệt là do những quan chức khốn nạn trong nước không cung cấp đủ đạn dược cho họ. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Liên Hợp Quốc cáo buộc Nga vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Ukraine. Chính quyền Mỹ bán ngân hàng First Republic cho JP Morgan Chase. Các bên tham chiến ở Sudan gia hạn thêm lệnh ngừng bắn. Israel bắn chết một thiếu niên Palestine trong làn sóng bạo lực ở bờ Tây. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Người đứng đầu lực lượng dân quân tư nhân Wagner ngày 1 tháng 5 tiếp tục kêu gọi Bộ Quốc phòng Nga tăng cường vận chuyển đạn dược cho các chiến binh của ông đang cố chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ông Yevgeny Prigozhin thường xuyên xung đột với cơ quan quốc phòng của Moscow về việc tiến hành chiến dịch của Nga ở Ukraine và những gì ông nói là không đủ hỗ trợ cho binh lính Wagner của ông. Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội Telegram của mình, ông Prigozhin nói ông cần ít nhất 300 tấn đạn pháo mỗi ngày cho cuộc tấn công.
Артиллерийских боеприпасов и боеприпасов ближнего боя 300 тонн в сутки это
300 тонн mỗi ngày là 10 container hàng hóa, không nhiều chút nào, nhưng chúng tôi chỉ được cung cấp không quá 1/3 số đó. Nếu lực lượng bị tiêu diệt thì đó sẽ không phải dưới tay của quân đội Ukraine hay NATO mà là do những quan chức khốn nạn trong nước của chúng ta.
Bakhmut, nơi có dân số hơn 70.000 người trước chiến tranh, đã bị săn bằng sau nhiều tháng pháo kích và giao tranh trong thành phố giữa binh lính Nga và Ukraine. Ông Prigozhin tuyên bố vào ngày 11 tháng 4 rằng lực lượng của ông dẫn đầu cuộc tấn công đã kiểm soát hơn 80% thành phố. Wagner không thuộc lực lượng vũ trang chính thức của Nga và ông Prigozhin trước đây đã cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga phản bội các chiến binh của ông và mục tiêu chiến tranh tổng thể của Nga bằng cách không cung cấp đủ đạn dược. Không có phản ứng ngay từ Bộ Quốc phòng Nga đối với tuyên bố của ông Prigozhin. Nga nói chiếm được Bakhmut sẽ mở ra chiến trường cho các cuộc tấn công trong tương lai ở miền đông Ukraine. Kiev và phương Tây đã hạ thấp tầm quan trọng chiến lược của thành phố, mặc dù Ukraine cũng đã nhiều lần từ chối rút quân khỏi đó. Một phái đoàn hùng hậu của Nga gồm 36 chuyên gia pháp lý và nhân quyền đã không thể thuyết phục một ủy ban giám sát của Liên Hợp Quốc rằng chính phủ của họ đã tuân thủ công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Nga là một trong 6 quốc gia thành viên của công ước này vốn đang được ủy ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc gồm 18 thành viên đánh giá kết quả trong phiên họp mới nhất kéo dài 3 tuần vốn kết thúc vào ngày 28 tháng 4. Ủy ban này vốn giám sát việc thực hiện công ước của các quốc gia thành viên, bày tỏ quan ngại sâu sắc về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra giữa các lực lượng quân sự của Nga và các công ty quân sự tư nhân đối với những người được công ước bảo vệ, nhất là người Ukraine. Ông Mehrdad Bayandeh, thành viên ủy ban, cho biết kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, ủy ban đã nhận được báo cáo về các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm các trường hợp sử dụng vũ lực quá mức, sát hại, hành quyết tập thể và hành quyết không có tiến trình pháp lý, mất tích một cách cưỡng ép, tra tấn, hãm hiếp và các hình thức bạo lực tình dục khác có thể quy cho một nhà nước. Ủy ban cũng đã nhận được trình báo về việc cưỡng ép chuyển giao và trục xuất cư dân sang Liên bang Nga, nhất là trẻ em từ các vùng lãnh thổ ở Ukraine, trên thực tế bị Nga chiếm đóng.
Liên bang Nga không bình luận về những lo ngại này hay cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Việc Liên bang Nga từ chối giải quyết những vấn đề này không cản trở chúng tôi giải quyết chúng cho các nhận xét mang tính kết luận của mình. Nhưng tất nhiên, điều đó khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn trong khi chúng tôi muốn tham gia vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng.
It made our work more difficult and we would have liked to engage in a constructive dialogue.
Chính phủ Ukraine vào giữa tháng 4 cho biết có hơn 19.384 trẻ em đã bị trục xuất sang Nga và số phận của hàng nghìn trẻ em khác vẫn chưa được biết rõ. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền cho biết nhiều trẻ em đã được trao làm con nuôi cho các gia đình Nga. Trước đó vào tháng 4, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã mở một cuộc điều tra về việc cưỡng ép chuyển giao và trục xuất trẻ em sang Liên bang Nga từ các vùng của Ukraine do Nga kiểm soát. Cơ quan này của Liên Hợp Quốc cho biết họ cũng đã nhận được báo cáo đáng lo ngại về kích động hận thù chủng tộc và tuyên truyền định kiến chủng tộc đối với sắc dân Ukraine và về việc động viên và gọi nhập ngũ cưỡng ép trong phạm vi Liên bang Nga và trên các vùng lãnh thổ khác do Nga kiểm soát trên thực tế. Ông Pandey lưu ý rằng những cách làm này ảnh hưởng rất lớn đến các dân tộc thiểu số, bao gồm cả dân bản địa gốc. Sở Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California hôm 1 tháng 5 cho biết họ đã đóng cửa ngân hàng First Republic và đồng ý về thỏa thuận bán tài sản của ngân hàng này cho JP Morgan Chase & Company và National Association. Đây là lần thứ ba một ngân hàng lớn của Mỹ sụp đổ trong vòng 2 tháng qua. Ngân hàng JP Morgan là một trong số những bên mua, vốn cũng bao gồm PNC Financial Service Group và Citizens Financial Group Inc. Hai tổ chức tài chính này đã gửi giá thầu cuối cùng hôm 30 tháng 4 trong một cuộc đấu giá do các nhà quản lý tổ chức. Theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề cho biết hồi cuối tuần qua, thỏa thuận mua lại First Republic vốn có tổng tài sản trên 229 tỷ đô la tính đến ngày 13 tháng 4 diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank sụp đổ trong bối cảnh người gửi tiền rút tiền hàng loạt, buộc Cục Dự trữ Liên bang phải vào cuộc với các biện pháp khẩn cấp để ổn định thị trường. Những vụ sụp đổ ngân hàng này xảy ra sau khi ngân hàng Silvergate vốn tập trung vào tiền ảo tự nguyện thanh lý. Theo một chuyên gia Trung Quốc, cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây ở Mỹ đã phơi bày sự yếu kém trong quản lý kinh doanh và sự giám sát lỏng lẻo của chính phủ. Giám đốc phòng nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Tài nguyên và Năng lượng Quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông Vương Bằng nói với Reuters rằng cả ban quản lý của ngân hàng và các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đều phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ này.
Nguyên nhân gốc rễ của những rắc rối của ngân hàng First Republic là cơ cấu vốn bất hợp lý, dẫn đến việc chênh lệch quá mức. Dữ liệu được đưa ra hồi cuối năm ngoái cho thấy tỷ lệ vay và đầu tư dài hạn trên tiền gửi của ngân hàng ở mức 111%, tức là các khoản vay của ngân hàng và các khoản đầu tư vượt quá số tiền gửi vào ngân hàng. Điều này dẫn đến khủng hoảng thanh khoản.
Các vấn đề của ngân hàng First Republic cũng là vấn đề chung trong ngành tài chính ngân hàng hiện nay. Với tư cách là cơ quan quản lý chính của ngân hàng SVB, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 28 tháng 4 rằng họ đã không thực hiện đầy đủ các hành động để ngăn chặn sự sụp đổ của ngân hàng này trong khi các giám đốc điều hành của ngân hàng đã không quản lý rủi ro đúng cách. Cùng ngày, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang, nơi quản lý chính của ngân hàng Signature Bank, cho biết trong một báo cáo rằng tình trạng thiếu nhân sự đã khiến họ không thể cung cấp cho ngân hàng các đánh giá đầy đủ và kịp thời, trong khi hội đồng quản trị và ban quản lý của ngân hàng theo đuổi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, không hạn chế trong khi không phát triển và duy trì đầy đủ các biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát phù hợp với quy mô, độ phức tạp và hồ sơ rủi ro của tổ chức. Các bên tham chiến trong cuộc xung đột Sudan đã khuất phục áp lực quốc tế và hôm 1 tháng 5 nói rằng thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào nửa đêm sẽ được gia hạn thêm 72 giờ nữa. Đã có một thỏa thuận ngừng bắn nhưng bị cả hai phía phớt lờ. Nó được hai phe tham chiến thiết lập để cho mọi người đi lại an toàn và tạo điều kiện cho quốc gia này nhận được viện trợ nhân đạo, nhưng bạo lực vẫn tiếp tục. Hai phía đổ lỗi cho nhau về vi phạm lệnh ngừng bắn. Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới WFO Cindy McCain trong một tuyên bố hôm 1 tháng 5 nói rằng cơ quan này ngay lập tức bãi bỏ việc đình chỉ hoạt động tạm thời vốn được thông báo sau cái chết bi thảm của ba nhân viên chúng tôi vào ngày 15 tháng 4. Bà cho biết các bang Gedaref, Gezira, Kassala và Wainin dự kiến sẽ là những địa điểm phân phối lương thực trong những ngày tới để đem đến sự hỗ trợ cứu mạng mà bà McCain nói là nhiều người rất cần ngay bây giờ. Hơn 15 triệu người đã phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Sudan trước cuộc xung đột này, bà McCain nói và cho biết thêm rằng con số này sẽ tăng lên đáng kể khi giao tranh tiếp diễn. Cùng lúc Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ những người chạy trốn khỏi Sudan và tìm kiếm sự an toàn và tị nạn ở các nước láng giềng như SAD. Tổ chức của Liên Hợp Quốc gia tăng cung cấp các mặt hàng cứu trợ cơ bản, bao gồm thảm ngủ, xà phòng và dụng cụ nấu ăn cho 20.000 người tị nạn đang thiếu nước sạch cũng như nguồn cung thực phẩm. Điều phối viên cấp cao về tình trạng khẩn cấp của UNHCR tại SAD, ông Bryce Declan nói:
"If we fail to act now, it will be too late. The rainy season is coming in few weeks.
Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì sẽ quá muộn, mùa mưa sẽ đến trong vài tuần nữa và nếu chúng ta không hỗ trợ người dân, các con đường sẽ không đi được và tất cả những người tị nạn ở đây sẽ bị mắc kẹt."
The road will be blocked and all the refugees here will be stopped.
Xung đột giữa quân đội Sudan và một nhóm dân quân đã nổ ra vào ngày 15 tháng 4. Hàng chục ngàn người đã bỏ chạy khỏi đất nước vì giao tranh dữ dội giữa quân đội do tướng Abdel Fattah Burhan đứng đầu với lực lượng hỗ trợ nhanh, một nhóm bán quân sự do tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo. Hàng trăm người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương kể từ khi giao tranh nổ ra. Giao tranh đặc biệt dữ dội ở thủ đô Khartoum của Sudan. Việc tìm kiếm các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và nước đã trở nên gần như không thể. Các nhân viên y tế ở lại không có nguồn cung vật tư đàng hoàng. Chuyến hàng vật tư y tế đầu tiên đã đến Khartoum. Tuy nhiên, các vật tư y tế này đã không thể chuyển được đến các bệnh viện vì chiến sự. Các lực lượng Israel hôm 1 tháng 5 đã bắn chết một thiếu niên Palestine trong một cuộc đột kích ở bờ Tây vốn đang bị chiếm đóng, theo Bộ Y tế Palestine cho biết. Đây là sự cố mới nhất trong làn sóng bạo lực không ngừng vốn làm rung chuyển khu vực trong năm qua. Quân đội Israel đã đột kích gần như hàng đêm vào các thành phố, thị trấn và làng mạc ở bờ Tây trong hành động mà họ nói là nỗ lực để dập tắt cuộc kháng chiến. Hàng chục người dân Palestine đã thiệt mạng do đạn pháo của Israel trong năm nay và 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Palestine nhắm vào Israel trong cùng thời gian. Bộ Y tế Palestine xác định thiếu niên bị sát hại là Jibri Alada, 17 tuổi. Họ cho biết ba người khác bị thương nặng trong cuộc giao tranh vốn xảy ra tại trại tị nạn Akabat Zaf gần thành phố Jericho ở bờ Tây. Trại này là mục tiêu bị Israel tấn công thường xuyên. Israel đã phát động cuộc đột kích sau một loạt các cuộc tấn công của Palestine vào mùa xuân năm ngoái. Việc này dẫn đến cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa Israel và Palestine ở bờ Tây trong nhiều năm, và mặc dù Israel nói rằng các cuộc đột kích này nhằm chặn đứng các cuộc tấn công trong tương lai, bạo lực nhắm vào người Israel dường như không hề chậm lại. Liên Hợp Quốc gọi các hành động nhắm vào thường dân, đặc biệt là trẻ em, là đáng ghê tởm và phải bị lên án. Phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ hôm 25 tháng 4 về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, ông Tor Wennesland, điều phối viên đặc biệt cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông của tổ chức này, kêu gọi các lực lượng kiềm chế tối đa việc sử dụng vũ lực gây chết người.
I am appalled that children continue to be victims of violence.
Tôi kinh hoàng khi thấy trẻ em tiếp tục là nạn nhân của bạo lực. Trẻ em không bao giờ được trở thành mục tiêu của bạo lực, bị lợi dụng hay bị gây tổn hại.
Children must never be the targets of violence used or put in harm's way.
Gần 150 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây và Đông Jerusalem hồi năm ngoái, khiến năm 2022 trở thành năm chết chóc nhất ở những khu vực này kể từ năm 2004, theo thống kê của tổ chức nhân quyền hàng đầu Israel, B'Tselem Salem. Thương vong đã tăng vọt trong năm nay với 98 người Palestine thiệt mạng dưới đạn pháo Israel, mà chỉ chưa tới một nửa trong số đó có dính tới các nhóm chiến binh, theo thống kê của AP. Israel cho biết hầu hết những người thiệt mạng là các chiến binh vũ trang, nhưng các thanh niên phản đối các cuộc xâm nhập của Israel cũng như những người không liên quan đến cuộc đối đầu cũng đã bị giết. Người Palestine coi các cuộc đột kích này là bằng chứng cho thấy Israel củng cố hơn nữa sự chiếm đóng kéo dài 56 năm của họ. Người dân Palestine hy vọng thành lập nhà nước độc lập của họ trên cơ sở bờ Tây, dải Gaza và Đông Jerusalem. Israel đã chiếm được những vùng lãnh thổ này trong cuộc chiến tranh Trung Đông hồi năm 1967.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.